Sài Gòn thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe quá khứ trong sâu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thâu. Đêm nhớ về Sài Gòn, tiếng nhạc vàng gọi từng ấm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm.
Nhà thờ đóng cửa tối thui im vắng, cả tượng Đức Mẹ cũng nổi lờ nhờ do ánh sáng của một ngọn đèn điện còn sót, như con mắt chột từ xa soi tới không thấu. Chỉ còn cảnh tăm tối này mới làm nó yên tâm, nằm bẹp xuống dưới cỏ sát bực tượng. Nó đưa tay đào bới, chừng đã khá sâu, nó thọc tay tìm những gói nhỏ đã giấu trước. Tay thì giờ rậm dưới đất mà bụng thì thấp thỏm, chắc không thiếu gói nào đâu. Nó bỏ gói mới xuống lấp lại, trải lớp cỏ lên, rồi nó nhổm người đái vào chỗ đất mới, y hệt như một con chó. Có điều nó không thể cong một chân sau lên. Lúc Bảnh lên lầu, đèn trong phòng bà chủ còn bật sáng. Chắc bà chủ còn đọc sách. Dạo này bà chủ mất ngủ quá, người săn rớt ra. Đêm còn vô buồng tắm xối nước ào ào. Hai tiểu thư lúc trước ngủ chung với bà chủ cả tháng nay. Cô tiểu thư nhớn đeo giết chị Mùi đòi ngủ chung với chị, còn kéo theo con em để nó được nằm giữa, làm Bảnh đêm hôm cũng kẹt quá. Thấy con thích ngủ với chị người làm, bà chủ đồng ý ngay. Đã là lệnh của chủ nhà, còn nói năng gì nữa. Hình như bà chủ không đọc sách mà đang xem phim. Phim gì mà âm thanh nhỏ xíu, nếu không có tiếng rè rè của cuộn phim cũ đã chiếu mòn thì Bảnh khó đoán ra. Lòng Bảnh đang ngổn ngang trăm mối lo. Thằng em kế chưa được sự đồng ý của hắn tự động xoay tiền leo lên xe hỏa vào tuốt đây. Không hộ khẩu, không nhà ở, đã liên lạc nhờ anh giúp đỡ. Tạm thời cậu em ở ngoài bến xe Bình Triệu bốc vác kiếm tiền độ nhặt cùng với một băng mới di dân ngoài Bắc vô. Tình cảm sống cũng bấp bênh, nguy hiểm lắm. Tối hôm nay dù gì cũng phải mò xuống dưới tâm sự với chị Mùi, coi chị có chỗ nào gửi gấm tạm đứa em không. Cái con nhỏ đại tiểu thư cả chớn quá, làm kỳ đà cản mũi thật khó thương. Biết làm sao giờ, chị Mùi cũng không có cách nào để xua đuổi con bé. Càng kể chuyện ma quỷ mong dọa được nó thì nó lại đeo cứng hơn. Con bé đang tuổi ăn hay ăn trong lớn vô tư, chắc cũng ngủ quay đơ thôi. Nhưng bà chủ cứ thức hoài thì còn làm ăn gì được. Mấy đêm hôm trước cũng vậy, chờ giết cho bà chủ đi ngủ thì chính Bảnh lại ngủ quên lúc nào, để hỏng mọi việc. Trời nóng bức không tả được, trong phòng bà chủ quạt máy chạy vù vù. Bảnh khó chịu quá, bộ pyjama tuy rộng rãi nhưng bằng vải kín mít, mồ hôi tuôn dính dấp khó chịu quá. Tắt đèn, Bảnh tháo bỏ bớt quần áo, chỉ còn quần xà lỏng, áo may ô. Ông trời đang đêm sôi bụng hay sao mà kêu ì ầm, rồi nổ tanh manh, chớp sáng liên hồi. Chỉ một chốc cơn mưa rào rào đổ xuống, xua bớt cơn nực nổi. Bảnh thấy dễ chịu, rồi tò mò hắn bò dần tới khe cửa nhìn vào. Bà chủ quên gài then bên trong, cửa chỉ đóng hờ, chừa một khe hở đủ cho Bảnh nhìn thấy những gì đang chớp ở trên khung tivi. Bóng đá chăng? Đâu phải, trời ạ, à, thôi chết con rồi, phim con heo. Thật ra Bảnh cũng đã quá quen thuộc với loại phim này. Băng BD Trần Đức Hạnh mỗi lần bắt cóc Bảnh đều khiêu khích bằng loại phim này đây. Bảnh xem cũng đã mòn, nhưng phải công nhận loại bà chủ đang coi không hề thấy ở các tiệm cho thuê lén. Mỗi hình ảnh, mỗi cử động làm cho Bảnh bồn chồn, và không biết sao Bảnh té chúi vô cánh cửa, rơi tọt luôn vào bên trong phòng. Bảnh, mày gan quá rồi, hả? Tiếng bà chủ nạt, nhưng nạt nhỏ nhỏ thôi. Bảnh lồm cồm đứng dậy, làm bộ cho miệng méo xẹo, lạy bà, thấy bà thức khuya con lo. Muốn biết bà có bệnh không thôi, khi thấy con sợ quá nên té, con lo cho bà. Thiệt mày lo hả, ai tin được mày. Dạ thật vậy, con thề với bà, trên có trời dưới có đất. Thằng này ngon há. Câu nói bỏ lửng, tivi vẫn không tắt, tiếp tục những động tác mới. Bà chủ Ngọc Hoa không nhìn Bảnh nữa mà nhìn vô tivi. Thế không bị đuổi ra, Bảnh ngậm miệng ăn có, vừa coi tivi mà vừa coi bà chủ. Bà Ngọc Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nệm trắng tinh, mình mẩy phong phanh. Không biết bao lâu rồi tiếng bà Ngọc Hoa. Bảnh, dạ con đây thưa bà. Lại biểu coi. Bảnh vẫn đứng như trời trồng. Lại biểu, không ai ăn thịt mày đâu. Dạ. Chỉ hai bước là đã tới bên giường, gì mà sợ quá thế. Mày lại đây, ngồi đây, biểu ngồi coi. Đi. Con coi. Thì thế cho mày. Mày bảo, mày lo cho tao mà, coi đi. Coi mà bếp xếp với ai là tao cho mày đi cải tạo mút mùa luôn, biết không? Dạ biết. Tốt, mày biết là mày khôn, ngồi xuống đi. Còn đứng. Bảnh rón rén ngồi xuống mép giường, chỉ lấn thêm chút nữa là sát đôi chân trần của bà chủ. Phải làm gì bây giờ? Bảnh nở một nụ cười ngờ ngặt. Bà chủ nắm đầu hắn quay lại, nhìn đi ông, còn mắc cỡ gì? Bảnh thấy bà chủ cười, một chân cong lên, bóp chân cho tao, ngồi xích vô. Vẫn mày tao thôi, được rồi, Bảnh biết mà, bọn BD tao còn chỉ được nữa là. Bảnh nhanh nhẹn bóp chân cho bà chủ. Coi này, khỏi cần phải bắt chước tivi, thấy tao chưa? Này đùi, này ngực. Hắn giữ tợn kéo phực, đứt tung chiếc nịt vú. Tao biết tao phải làm gì với mày mà. Cho mày biết, tay thằng Bảnh này. Bà chủ Ngọc Hoa giãy giụa vùng vẫy trong tay Bảnh, hình như bà có kêu, có la, nhưng tiếng mưa ào ào trên mái đã phủ đi tất cả. Mưa dữ dội nhưng Bảnh cũng dữ dội đâu kém. Mưa đi, cho mày mưa suốt đêm. Đang ngủ ngon lành, thằng bò bỗng tròn tỉnh vì tiếng sấm chớp. Phải đi tìm một chỗ trú khác thôi, dễ mà. Nó biết trước, chỗ nó phải đến. Bò qua đường nhìn quanh quất không thấy ai, như con rắn nó búng mình vô mé sau một bức tường hở. Bên trên là mái hiên, chỗ này cũng an toàn lắm, hơi khai nồng nặc, nhưng nhờ vậy mà còn chỗ cho nó, có thể tiếp tục ngủ. Nó nằm xuống sẽ ngủ được ngay. Mấy đứa khác bày đặt không, đứa nào cũng nói không ngủ được vì nhớ cha mẹ. Nhưng nó nói đàn bà mới đẻ con, nhất định tao phải do một bà đẻ ra. Vậy là tao cũng có mẹ đàng hoàng nghe tự bay. Còn thằng bò, mỗi khi nó bắt chiếc kẻ lẻ vậy thì bọn thằng Lai phá cười ầm lên. Mày có phải là người đâu mà đàn bà đẻ ra mày? Vậy ai? Chó đẻ. Mày giống con chó y chang. Vậy nó không ngủ thì làm gì? Nó đâu có thể nhớ một con chó cái được. Chắc cũng phải có người đàn bà đẻ ra nó. Thôi kệ. Bà không biết mình không biết bà, nhớ chi mất công. Nó nằm chèo queo, hai đầu gối cứ như chân chim bị cắt mất gân. Muốn đong đưa thế nào cũng được, cứ nhắm mắt là ngủ liền cho coi. Cơn mưa bắt đầu rào rào rồi, thằng bò vừa tính nhắm mắt thì thấy một cái bóng lao qua đường. Công an không, nó đuổi ra ngoài mưa là cái chắc, nhìn kỹ thì ra con quê. Đi đâu giờ này mới về chớ, coi cái bộ nó ngồi hết tiền chưa. Nó lên tiếng trước. Quê, giờ này mày còn đây. Ai? À, bò há. Bữa nay mày ngủ đây. Biết rồi, đục mưa phải không? Tao cũng đục mưa thôi. Mày mất chỗ công viên há, may mầm cũng bị mất chiếu sao mày. Tao mà mất còn lâu, tao có chuyện chưa kịp về nhà. Ở đây chú mưa cho ăn chắc. Về trễ cũng ướt vậy. Nghe con Quê nói về nhà tức cười quá. Chửi nhau đánh lộn được một bọn lưu manh che chở, con bé mới có được một ghế nằm ở công viên. Nhà bày đặt có một tay thôi mà bà giữ như chẳng tinh. Mày có cái gói gì vậy Quê? À, bánh mì. Mày tới đây ta cho. Mày ăn đi. Mày không ăn, tao mệt muốn đứt hơi còn ăn uống gì nữa. Đủ má. May mà trời mưa mới giúp nó ra được. Con Quê ném ổ bánh mì cho thằng bò. Còn nó sán ra mái hiên, lấy bàn tay lành hứng nước vã lên mặt. Thằng bò cầm ổ bánh mì chưa chịu ăn. Mày cứ để cho mấy thằng cô hồn đó xài, chết chắc nha Quê. Hồi nãy ngoài vườn bông tao thấy hết. Đủ má tụi dã man. Con Quê không nói gì. Nó lần tiền trong người ra đếm. Thằng bò hỏi, mày có nhớ tuổi của mày không? Tuổi gì mày? Chắc tao 15 rồi. Thôi đi má, bà 13-14 là già lắm rồi. Bày đặt 15. Còn mày, tao không biết, nhưng tao sống lâu lắm rồi. Mày dám 20 à, đúng không? Không nhớ, nhưng tao sống lâu. Trước 75 tao ở dưới quê tao ngủ ở chợ, người ta cho tao ăn. Hồi đó ai cũng cho tao ăn. Mấy năm mấy ông vô, tao bị một con mụ bắt đem lên Sài Gòn, cột dây dẫn tao theo như dẫn con chó để đi ăn xin. Bà hổng cho tao nói mà bắt tao sủa. Nghe mày, bà mà không chết tao quên luôn là tao biết nói rồi. Ác như hơn không, con mụ đó chắc trời đánh chết rồi phải không? Bị đâm một dao chết ngắt, mày biết không? Lúc thằng Trả đâm bà, tao thấy, nhưng tao dại gì nói. Nó cướp tiền của tao, rồi giằng co, rồi đâm, bà chết thảm lắm. Mày biết ai vậy? Nó còn đây không? Nó đi mất tiêu rồi, chắc bị bắt lâu rồi. Nó nói láo, cái thằng ăn cướp đâm người là ai? Nó biết. Cái con quê này chưa chắc đã giữ kín đâu. Đêm đó cũng mưa như thế này đây. Trong góc công viên, thằng Cha xuất hiện. Thằng Trả thương binh liệt sĩ có công chơi giỡn sao? Vậy mà đêm đêm mò ra tư tình với con mụ. Con mụ mê trai hớ hênh, cho nó thấy tiền bạc mới nên nổi. Đêm đó trong góc tối, thằng Bò chỉ giả vờ ngủ thôi. Nó chứng kiến từ đầu lúc thằng Trả ra tới cùng với con mụ lăn trên cỏ. Rồi sau đó thằng Trả bây giờ đã chiếm hai căn phòng lớn trên lầu building ở một góc đường gần đây. Cái chăn tao cho mày đâu rồi? Lạnh vậy sao mày ngủ? Mất. Nè mày run quá, mày lại đây ngồi với tao. Con quê ngồi dựa lưng vào tường, nó bỗng rên lên nho nhỏ. Ui chao, tao ê ẩm cả người, hai chân mỏi quá. Tao bóp chân cho, mày chịu không? Con quê có bao giờ cho thằng Bò là người đâu, nên gật đầu lẹ, phải đó, mày lại đây. Nó bò lại gần, cố xổm người đưa hai tay bóp chân con quê. Dạo ơi, da thịt con bé mát rượi. Nó bóp lên cao nữa. Lần đầu tiên nó có một cảm giác kỳ lạ, dạo dực, khô khốc ở cổ họng. Con quê bỗng giật người. Ê Bò, mày làm gì vậy, quỷ? Con quê hất tay thằng Bò ra, mất thăng bằng. Thằng Bò té nhủi, lăn tuốt ra ngoài mái hiên. Mưa xối lên người nó. Nó lăn trở vào, con quê thấy thằng Bò ướt nhẹp, tội nghiệp. Chắc nó đau lắm, không được đâu. Thằng Bò đâu phải, không biết gì, chắc nó già rồi. Trên 20 tuổi là ít. Thấy thằng Bò nằm bẹp, khúc bánh mì bị đá văng ra đất, nó lượm lên đưa cho thằng Bò. Nè, ăn đi, đừng nhiều chuyện. Còn thằng Bò, nó chớp mắt ngạc nhiên, nó có đưa tay lên hơi cao phía trên đùi bóp mạnh một cái. Nó không hiểu là mình cố ý hay vô tình. Chắc vô tình thôi, nhưng nó cảm thấy, nó biết được một điều gì đó mà lâu nay dạo dực trong người nó. Đàn bà mới đẻ ra con quê cũng sẽ có lúc đẻ ra con. Tao lỡ tay đụng mày, làm gì dữ vậy? Ướt hết mày, thấy không? Con quê thấy, thằng Bò lạnh run lên, đưa cặp mắt vàng, ướt nhìn nó như chất móc. Nó đâu phải là người, nó như một con vật đang lết lại gần. Nó không ăn bánh mì, sao lạ chưa? Nó biết khóc. Tội nghiệp nó tủi thân đấy. Mày lạnh lắm hả? Lại đây, tao ôm, cho đỡ lạnh. Toàn thân thằng Bò bốc ra một mùi khiếp quá, muốn mửa. Nó định hất thằng Bò ra, nhưng rồi vẫn ôm chặt lấy nó. Không có một tiếng khóc nào bật ra sau hai hố mắt vàng khè sâu hóm của thằng Bò. Nước mắt cứ chảy hoài. Này, Bò này! Con quê gọi, nhưng thằng Bò vẫn gục lên người nó, giọng con quê như chìm trong mưa. Bò à, tao cho mày tiền, mai mày ra mấy nước nạp cho tụi nó tắm rửa cho sạch sẽ. Mày hôi lắm. Tao không tắm, không tắm, không tắm, không tắm. Tao bắt mày tắm, mày chịu tắm không? Không, không. Con quê còn một tay mà mạnh lạ thường. Nó xô thằng Bò xuống, lôi, kéo, đấm, đá, hất thằng Bò ra ngoài mưa. Cả con quê cũng ra ngoài mưa. Hai đứa giằng co, cùng ướt. Mày phải tắm, má mày, ông cố nội mày. Mày là ông cố nội tao rồi, chó điên. Con quê vừa xô vừa chửi, vừa lột quần áo thằng Bò ra. Trần truồng trong mưa có ánh đèn mờ hắt từ hàng hiên trước cửa khách sạn. Thằng Bò ốm nhom, ốm nhách như một bộ xương bọc da. Trong cái túi đồ nghề con quê mang bên mình có cái khăn lông, nó lôi thằng Bò vào hiên lau người cho nó. Mày là ông cố nội tao rồi. Má mày, cho mày mượn cái khăn quấn, chờ quần áo khô mai trả tao. Không cho mày đâu. Trả lại mày đó, tao không cần. Má mày, ông cố nội mày, ông cố ngoại mày, ông. Con quê không thèm trả lời. Nó cũng không nhặt cái khăn lên, đi ra ngoài mưa cho ướt luôn. Nó phải về chỗ giấu quần áo của nó lấy ra thay. Nó hắt xì luôn mấy cái, thằng Hà Bá Thiên Lôi, con ăn cứt là mày. Nó rủa nó khi không sao nổi cơn tức khí với thằng chó đẻ ấy. Kể cả lũ mèo hoang cũng còn chỗ trú mưa, vậy mà nó phải đi trong mưa giờ này. Đâu còn bóng người nào qua lại, chỉ còn một mình nó với tấm thân ướt, càng lúc càng tê cóng. Nó đi vào một ngõ nhỏ phía sau rạp hát, gọi cửa. Anh bảo vệ ló đầu ra, con quê run rẩy mở cửa cho cháu vô thay áo. Được, nhưng không ngủ ở đây được, mày biết rồi. Cháu biết, mày chưa trả tiền gửi đồ tháng này, quá 8 ngày rồi, mày nhớ không? Cháu nhớ, vô thay đi.
Trở lại quê hương đã gặp người một trời yêu thương, cho lòng thêm chút ấm, thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau, nhắc chuyện người chuyện đời thương đau, tình chia trong đêm thầm.